Chương 2. Chấn Đao Phủ gặp mặt. Chấn Đao Phủ nằm ở sườn tây nam của Khảm Thành. Tòa chấn này được núi bao quanh bốn phía, lại lọt vào giữa khe núi. Muốn vào thành phải đi qua một vài vực sâu. Cảnh núi xung quanh do thiên nhiên hình thành, chót vót lại ngay ngắn như đao chém rìu gọt, nên được gọi là như thế. Mở ngoặc, phủ ở đây là búa, rìu, đao. Đao phủ tức là đao búa chứ không phải là người làm nghề đao phủ. Đóng ngoặc, thành mặc dù không lớn nhưng thập phần nổi danh. Bởi vì phong cảnh tú lệ cho nên không ít người đến du ngoạn. Muốn vào thành phải đi qua Nhất Tuyến Thiên, ra khỏi thành cũng phải đi qua Nhất Tuyến Thiên. Sơn thành không nhỏ nhưng lại có cửa thành nhỏ nhất cảnh nội Tống Quốc. Mở ngoặc, Nhất Tuyến Thiên ý chỉ con đường lên núi, từ khe nham thạch có thể trông thấy trời xanh mênh mông ở phía trên. Đóng ngoặc. Rạng sáng ngày hôm đó, trên sơn đạo chật hẹp, tiếng chuông đồng đinh đan đang từ dưới chân núi truyền lên, thanh thúy, dễ nghe. Dưới chân núi, một thư sinh dắt một con lừa lông ngắn đang đi lên. Thư sinh hơn 20 tuổi, trông như bức họa trên giấy, hơi chút gầy yếu, bất quá rất có tinh thần, mặt mày tuấn tú, sạch sẽ, lại có một mái tóc dài, một thân thanh sam, tay tùy ý đặt ở sau lưng, không chặt, không lỏng, túm như cương của con lừa. Lừa lông ngắn mập mạp lại thấp lè tè, trông vô cùng khả ái. Cái tai thật to, còn mắt thật to, màu lông xám trắng cũng sạch sẽ rõ ràng. Trên lưng lừa là một oa oa khả ái đang ngồi. Oa nhi này khoảng 4-5 tuổi, vóc người nhỏ bé xinh xắn, nhìn từ xa giống như một củ lạc. Mắt to, mũi nhỏ, cái miệng chúm chím, lưu quang thủy hoạt, có thể thấy là bé được nuôi rất kỹ. Trên tay tiểu oa nhi ôm một hòn thuốc nhỏ, ngồi trên lưng con lừa, gọi thư sinh, thanh âm mềm nhẹ.
Phụ thân.
Thư sinh này trông vừa mới 20, thấy thế nào cũng không thể có nhi tử lớn như vậy. Y quay đầu lại, trả lời bé một câu đầy sủng nịnh. Ơi.
Phụ thân.
Tiểu A Nhi nhích tới một chút.
Chúng ta đi chậm như vậy, có phải là đang ngăn trở người đi ở phía sau hay không?
Thư sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy dưới chân núi có một người đang lên đây. Nhất Tuyến Thiên này vừa già lại vừa hẹp, còn rất dốc, một người một ngựa còn có thể đi qua, béo một chút cũng không thể lách qua nổi. Phía sau lại có rất nhiều người đi như thế, phỏng chừng thực sự sẽ bị bọn họ cản đường cản lối. Hai phụ tử đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một con ngựa chân ngắn gầy teo kéo một chiếc xe đẩy, trên xe có cỏ, một lão nông không nhanh không chậm đang lái xe. Tiểu A Nhi cùng thư sinh nhìn nhau cười, xem ra là không có việc gì. Tiên sinh à, sớm như vậy à? Lão nông nọ ngẩng đầu nhìn thấy thư sinh và oa oa, liền hỏi. Ngươi là Lan Trung sao? Thư sinh gật đầu, đúng vậy. Ta biết rồi, là đến nhà môn hỗ trợ có đúng không? Thư sinh hơi ngẩn người, lắc đầu. Không, ta đến trấn Đao Phủ mua thuốc, huyện nha lại xảy ra chuyện gì, cần Lan Trung sao? Lão nông vô cùng ngoài ý muốn. Tiên sinh là người nơi khác à, chuyện lớn như vậy cũng không biết. Thư sinh lắc đầu. Đoạn đao môn nổi tiếng nhất trấn Đao Phủ đã bị người ta diệt môn. Thật nhiều thi thể à. Lão nông lại nói tiếp, tự hồ trong lòng còn sợ hãi.
Cho nên trong nha môn có rất nhiều thi thể, nghe nói là có cả thi ôn.
Mở ngoặc, ôn dịch truyền từ thi thể. Đóng ngoặc,
truyền cho nha dịch, mấy ngày nay tìm Lam Trung trị gấp.
Thư sinh khẽ nhíu mày.
Thi thể vì sao không hỏa tán? Mấy ngày nay tuy không tính là nóng nhưng để lâu vẫn sẽ truyền ra bệnh. Ai mà dám thiêu?
Lão nông lắc đầu mạnh.
Đoạn Đao Môn là người của Đao Minh, nghe nói Đao Minh minh chủ Đao Hành Phong thả ra tin tức, muốn chính tay đâm chết cù nhân mới bằng lòng phong quan hạ tán cho thủ túc huynh đệ của mình.
Thư sinh cười nhạt.
Giang hồ dùng binh khí đánh chết nhau cũng không phải là chinh chiến ra xa trường vì nước hy sinh. Phong quan hạ tán, những lời này cũng nói ra được.
Lão nông vội xua xua tay.
Tiên sinh à, không nên nói lung tung, cẩn thận người của Đao Minh tìm ngươi gây phiền phức.
Thư sinh lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, thì thấy tiểu A Nhi trên con lừa đang híp mắt nhìn về phía dưới chân núi, còn thường xuyên dụi dụi mắt.
Tiểu tứ tử.
Thư sinh xoa xoa mặt của tiểu A Nhi.
Nhìn cái gì?
Oa oa béo được gọi là tiểu tứ tử,
đột nhiên vươn tay chỉ vào phía dưới chân núi.
Mày!
Thư sinh không quá minh bạch. Mày!
Bay!
Tiểu tứ tử vừa nói vừa khoát tay. Theo động tác của bé, thư sinh và lão nông đánh xe liền thấy một vật màu trắng nhoáng lên, tựa hồ dán sắt vách núi. Vù một tiếng, sau đó từ phía trên bọn họ lướt qua, không có tung tích.
Là mây sao, phụ thân?
Tiểu tứ tử hỏi thư sinh. Thư sinh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, không thấy rõ. Từ bên dưới truyền đến vài tiếng đồng la mở đường. Tiểu tứ tử trộm nhìn, vội vã quay đầu nắm lấy áo của thư sinh.
Phụ thân mau nhìn, thật là nhiều người a.
Thư sinh quay lại, nhìn thoáng qua, kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì nhiều người, mà là vì thấy được bài tử công chính liêm minh thật rõ ràng. Thật đúng là tới a. Lão nông cũng nhìn ra sau. Thư sinh hiếu kỳ. Tiên sinh, người thật đúng là cái gì cũng không biết. Chẩn Đào phủ xảy ra án mạng lớn như vậy, khiến Khai Phong phủ Doãn Bào đại nhân phải tới. Đây không phải là tới để tra án hay sao chứ? Dưới chân núi, Bàn Thái Sư ngẩn mặt nhìn nhất tuyến thiên vừa hẹp lại vừa dài, cảm thấy cần phải suy tính một chút, xem vòng eo của mình có thể chen qua hay không. Bào đại nhân thì có chút rầu rĩ, nhiều người như vậy xếp thành một loạt đi lên trên, không biết phải đi trong bao lâu, có cần lưu lại một nhóm ở dưới chân núi hay là không. Chiến Chiêu dừng ở cửa vào nhất tuyến thiên, ngước nhìn lên trên, thấy được xa xa trên sơn đảo có người, còn đi khá chậm. Hắn nhãn lực tốt, liếc mắt liền thấy một oa oa béo đang ngồi trên lưng lừa, dáng vẻ vô cùng khả ái, liền ngoắt nó. Tiểu tứ tử cũng thấy dưới chân núi xa xa dĩ nhiên có một hồng y nhân ngoắt mình, cũng liền vẫy vẫy tay. Thư sinh nhéo má bé, ngoắt ai vậy hả?
Có một ca ca.
Tiểu tứ tử vươn tay chỉ vào Chiến Chiêu ở dưới chân núi. Chiến Chiêu cách nửa ngọn núi mà vẫn còn đùa với tiểu hài nhi, Bào Chẩn cũng hết cách. Chiến Chiêu nhân sinh có hai sở thích lớn: thưởng thức mỹ thực và trêu chọc các tiểu động vật, bao gồm cả tiểu hài nhi. Đại nhân, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi, có lão nhân gia. Và tiểu hài nhi phỏng chừng đi khá chậm. Chiến Chiêu quay đầu lại nói với Bao Chực. Bao đại nhân gật đầu, biểu thị cứ làm như thế, còn không quên giơ tay chỉ ra phía sau vào bàn cát. Một hồi để hắn làm đệm lưng, vạn nhất mã xa không cẩn thận bị lăn xuống, có hắn làm đệm thịt sẽ không bị rơi mất. Nếu như hắn đi lên phía trước, vạn nhất hắn lăn xuống, chúng ta đây chẳng phải là giống như bị chúng cơ quan mai phục hay sao? Chiến Chiêu mấp máy môi nhịn cười. Bàn cát phía sau dựng thẳng lỗ tai hỏi to: Bảo Chứng, có phải người đang nói xấu ta không? Tiếng rống này của Bàn Cát trùng khí tràn trề, truyền đi thật xa. Thư sinh ở giữa sườn núi cũng nghe được, kinh ngạc mà nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bên cạnh thân ảnh đỏ đỏ là một người có khí chất phi phàm, nhưng đen thui đen thùi, trong lòng khẽ động. Đây là Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là quá đen. Đang suy nghĩ, trên núi đột nhiên có một đội nhân mã rầm rập chạy xuống. Thư sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày, chỉ thấy đó là một vài nha dịch, còn có một viên quan ở phía sau. Nhìn quan phục, hẳn là người của huyện Thái Gia. Ấy nha, huyện Thái Gia như vậy là sốt ruột xuống núi đón Bao Chưởng bọn họ, nhưng không ngờ nửa đường lại bị người chặn. Tránh ra, tránh ra! Các nha dịch liền xua đuổi bọn họ. Lừa lông ngắn hí lên một tiếng, bị đẩy sang một bên. Thư sinh vội vàng giơ tay ngăn trở, thấy tiểu tứ tử không bị ngã, cũng không bị đụng phải, bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhíu mày nhìn huyện quan kia: Đại nhân, sao lại đẩy một hài đồng? Huyện Thái Gia nọ cau mày: Thư sinh từ đâu tới, mau tránh đường, bản quan muốn xuống núi. Thư sinh cười lạnh một tiếng: Đại nhân, phía dưới là vị quan nào, người hẳn rõ ràng hơn ta. Nếu oa nhi này mà khóc lên, người đoán ngài ấy sẽ giúp ai? Huyện quan hơi sửng sốt, trên dưới quan sát thư sinh một lát, thấy y hình dạng xuất chúng, tựa hồ không phải người bình thường. Bào đại nhân vì sao không lên núi mà còn chờ lại ở dưới chân núi, minh bạch đạo lý này không? Thư sinh mỉm cười, toát ra vài phần thông tuệ và giảo hoạt. Người có thể tưởng tượng, người e ngại người giang hồ. Thi thể để lâu không xử lý dẫn đến thi ôn đầy thành, lâu như vậy không phá được án, hành sự bất lực. Cẩn thận! Vừa nói vừa nhẹ nhàng sơ sơ cái cổ. Ngươi nhìn đi, bà thành trác đao. Mở ngoặc, cẩu hổ long đầu đao. Đóng ngoặc, ở phía sau chói mắt tới cỡ nào. Vạn nhất trong thành có người chết do thi ôn, đại nhân, không phải là ta dọa ngươi, tùy theo tình hình ngươi phải đền mạng đó.
Nói mấy câu, Huyện Quan kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Dù sao cũng đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, huyện thái gia này nhiều ít cũng có nhãn lực. Tròng mắt vừa chuyển, cúi lại thư sinh một cái.
Tiên sinh, sừng hồ như thế nào? Họ kép Công Tôn, tên sách.
Thư sinh cũng chắp tay.
Công Tôn tiên sinh, không biết có kiến nghị nào hay không?
Công Tôn mỉm cười.
Đại nhân muốn hóa nguy thành an cũng không phải là việc gì khó. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, bản quan nhất định sẽ hậu tạ.
Cảm tạ thì không cần. Công Tôn chỉ ra phía sau hắn.
Bao đại nhân hẳn là không thích xu nịnh thúc ngựa. Ngươi cũng đừng nên dùng dáng vẻ này để đi đón ngài. Mau quay về huyện nha, mở chút phô.
Mở ngoặc, trạm phân phát gạo lương cho dân nghèo. Đóng ngoặc,
phát gạo phát lương khô cứu tế bách tính. Chờ bao đại nhân hỏi vì sao ngươi không xử lý thi thể thì hãy nói những người giang hồ kia xúc phạm vô lý, nháo lên sợ sẽ làm bách tính trong thành bị thương.
Huyện quan vừa nghĩ cảm thấy có lý, vội nghe theo lời của Công Tôn, cúi người cảm tạ rồi mang theo thủ hạ lên núi. Dưới chân núi, Chiển Chiêu nghiêng mặt tự hồ như đang nghe cái gì đó, khóe miệng hơi nhoẻn lên, có vẻ tâm tình không sai.
Chuyện hộ vệ đang nghe cái gì?
Bàn thái sư cũng bắt chước nghiêng mặt.
Gió núi êm tai.
Êm tai à? Chiển Chiêu gật đầu, lộ ra một cổ khôn khéo. Thái sư nghe được không hiểu ra sao, khôn khéo mà cũng nghe ra được à? Công Tôn đuổi được Huyện Thái Gia đi rồi, dắt lừa lông ngắn tiếp tục lên núi. Vừa đi còn vừa liếc mắt xuống nhìn chân núi, y nguyên muốn nhìn thấy bao chữ một lần. Vị thanh quan này tiếng lành đồn xa, y có chút hứng thú, muốn xem ông ta phá án như thế nào. Chỉ là Công Tôn vừa liếc mắt lại thấy Hồng Y Nhân dơ dơ ngón cái với mình. Công Tôn hơi sửng sốt, nhẹ nhàng sờ cằm. Bên cạnh bao đại nhân quả nhiên là có nhiều người tài ba. Chờ bọn Công Tôn sắc đi vào thành, Chiển Chiêu giơ tay bảo nhân mã đã xếp thành một loạt phía sau
lên núi.
Vì vậy nhân mã đi tuần lại trùng trùng điệp điệp lên núi. Đi tới nửa đường, bàn thái sư đi hết nổi, các nha dịch quan binh đều khổ sở nhìn Chiển Chiêu, ý là không thể cõng lão a, trọng lượng cỡ này ít nhất phải lên tới 200 cân. Cuối cùng Chiển Chiêu bất đắc dĩ hỏi bàn cát,
thái sư người có sợ chóng mặt không?
Chóng mặt cái gì nha? Thái sư thở hồng hộc, đã chóng mặt đến chịu hết nổi rồi.
Vậy tốt.
Chiển Chiêu vươn tay xách đai lưng của bàn thái sư, thả người nhảy. Mọi người chỉ thấy hắn giống như một chú chim én, vù một cái đã nhảy lên giữa không trung, sau đó hạ xuống vững vàng, đáp xuống trước cửa thành trên đỉnh núi. Bàn thái sư đặt mông ngồi xuống đất, liền cảm thấy trời đất xoay tròn. Chờ thái sư rốt cuộc tỉnh táo lại, bao chững bọn họ cũng đã tới nơi. Mọi người cùng nhau vào thành. Bao đại nhân tiến vào cửa thành, phát hiện cũng không có quan viên tới tiếp đó, nhưng nhai đạo lại rất sạch sẽ, buôn bán rất náo nhiệt. Còn có chút phô, hiệu thuốc đang tiếp tế người nghèo, khóe miệng cong lên vài phần. Đương nhiên, nhãn lực phải tốt một chút mới có thể phát hiện. Bàn cát không hài lòng.
Huyện quan gì mà lại đối đãi như thế này, cũng không biết đến đón tiếp sao?
Bao chững liếc lão một cái, mang theo mọi người đến huyện nha. Chiển Chiêu nhìn khắp nơi một chút, liếc mắt thấy được ngoài cửa khách điếm phía trước, cách đó không xa, tiểu nhị dắt lừa lông ngắn khả ái ra sau nhà.
Đại nhân, Chiển Chiêu nói với Bao Chững, ta muốn đi dạo quanh một chút.
Bao Chững gật đầu, ông cực yêu thích Chiển Chiêu. Hài tử này, đừng xem tuổi còn trẻ, cả người lẫn vật vô hại lại cười đến khả ái, nhưng đầy người đều là chủ ý, chưa bao giờ để bản thân bị tổn thất, còn đặc biệt khôn khéo. Từ khi Chiển Chiêu tới, Bao Chững ông cũng chỉ gật đầu với hắn chứ chưa bao giờ lắc đầu một cái. Rời khỏi đội ngũ trùng điệp, Chiển Chiêu đi vào khách điếm. Bàn cát tiến tới hỏi Bao Chững,
chuyện hộ vệ có phải đói bụng hay không?
Bao Chững sờ sờ chòm râu,
hắn tự nhiên có đạo lý của hắn.
Bàn cát trầm mặt một lát, nhỏ giọng hỏi,
này lão Bao, người khai báo thành thật đi.
Bao Chững thắc mắc nhìn lão,
khai cái gì?
Bàn cát hắc hắc cười,
người đối với Chiển Chiêu đặc biệt tốt, hỏi người hắn có phải là nhi tử của người hay không?
Bao Chững quan sát lão một lát, đột nhiên há mồm, hùng hăng phi một ngụm.
Ta phi.
Thái sư phiền muộn lau nước bọt trên mặt, không biết đen có thể truyền nhiễm hay không. Chiển Chiêu rảo bước đi vào khách điếm, đảo một vòng ở tầng dưới không có, liền lên lầu 2. Quả nhiên, nhìn thấy Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên bàn gọi món ăn.
Tiểu tứ tử liếc mắt nhìn thấy hắn, Chiển Chiêu cùng bé nhìn nhau một lát, mỉm cười. Tiểu hài tử đa phần đều rất nhạy cảm, có thể cảm giác được thiện ý hoặc ác ý của người khác. Gương mặt đang cười của Chiển Chiêu khiến cho bé nở nụ cười. Công Tôn gọi thức ăn xong, cúi đầu thì thấy tiểu tứ tử đang hướng sang cửa cầu thang lầu mà cười, liền ngẩng đầu nhìn. Công Tôn thấy Chiển Chiêu thì cảm thấy trước mắt sáng ngời, thanh niên thật là hoạt bát, cảm giác ôn nhuận thật là đặc biệt, giống như mỹ ngọc lại không bị che mất phong mang. Chiển Chiêu cũng cảm thấy thư sinh này thật là đặc biệt, trông nhã nhặn tựa hồ như còn mang theo chút tùy ý của người giang hồ. Bất quá nhìn ra được hẳn là do tính cách chứ không phải là do biết công phu. Phối cùng một chỗ với Tiểu Oa Nhi thật là thuận mắt. Chiển Chiêu từ trước tới nay rất thân thiện, đi đến bên bàn. Tại hạ Chiển Chiêu, cùng nhau ngồi. Công Tôn cười, thì ra đây là nam hiệp khách lừng lẫy đại danh. Tự giới thiệu một chút, Công Tôn bảo Tiểu Nhị mang thêm một đôi chén đũa, Chiển Chiêu lại gọi thêm vài món, hào sảng mời khách. Nói mấy câu, đây đó liền quen thuộc, vừa trò chuyện vừa ăn, còn uống chút rượu, tương phùng hận vãn. Trong tiểu lâu náo nhiệt, ngoài tiểu lâu cũng không quạnh quẻ. Bao Chững và Bàn Cát dẫn theo đội ngũ trùng điệp tiến vào huyện nha, một đội nhân mã trùng điệp khác cùng nhau vào thành. Thấy nhiều người mang theo đại đao, dùng sa đen, mở ngoặt, vải mỏng, đóng ngoặt, quấn quanh người như phi ma đái hiếu. Mở ngoặt, để tan, đóng ngoặt, vào thành, người qua đường xung quanh đều khẩn trương. Trên lầu không ít người vây xem, Chiển Chiêu cũng ló đầu ra mà nhìn, liếc mắt nhìn thấy được Đào Hành Phong với gương mặt bình tĩnh ở đầu đội ngũ. Chiển Chiêu khẽ nhíu mày, Đào Hành Phong thành danh đã hơn 30 năm, người này từ một kẻ vô danh tiểu tốt cho tới bây giờ lên làm Đao Minh minh chủ, tuyệt đối khó đối phó. Thủ hạ của Đào Hành Phong ngoại trừ Đoạn Đao Môn bị diệt môn, còn có 13 tông phái, cũng có nhân số xấp xỉ như vậy, kết thành Đao Minh, thế lực khổng lồ. Mà đao pháp của hắn cũng không để khinh thường. Chiển Chiêu tuy rằng chưa từng cùng hắn giao thủ, nhưng nghe nói người này quen dùng khoái đao, người cũng như tên, đao đi như gió. Đao Hành Phong đi rất nhanh, tư thế đó như là muốn đến nha môn. Chiển Chiêu suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu của tiểu tứ tử, nói với Công Tôn: "Tiên sinh." Công Tôn mỉm cười: "Chiển Chiêu, mau quay về nha môn hỗ trợ đi, hai phụ tử chúng ta ở lại khách điếm, hữu duyên tái ngộ." Chiển Chiêu mỉm cười gật đầu: "Nhất định, nhất định." Nói xong cũng không xuống lầu mà nhảy lên nóc nhà, chạy tới nha môn. Công Tôn và tiểu tứ tử dùng bữa xong cũng xuống lầu. Công Tôn bảo tiểu tứ tử chờ y ở cửa, y ra sau dắt lừa. Tiểu tứ tử ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ, thấy cách đó không xa có một cô nương đang ngồi khóc. Tiểu tứ tử thấy cô nương này có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, hình như là cô nương vừa hát rong ở trong lâu. Chiển Chiêu còn cho nàng một thỏi bạc. Cô nương rất là vui vẻ, sao đảo mắt lại khóc như thế này?
Tỷ tỷ,
tiểu tứ tử đi ngang qua hỏi nàng:
"Vì sao ngươi lại khóc nha?"
Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thấy tiểu tứ tử, xoa xoa nước mắt và bùn bẩn trên tay vào mặt mình, có chút kinh ngạc. Tiểu tứ tử lấy khăn giúp nàng lau nước mắt:
"Tại sao lại khóc nha? Ngươi té ngã sao?"
Tiểu cô nương khóc thút thít:
"Vừa nãy có một vị công tử nọ cho ta bạc, ta mang đi mua thuốc cho gia gia, nhưng lại bị hai tên địa bỉ đoạt đi mất rồi."
Mở ngoặt, côn đồ, đóng ngoặt, hư như thế a. Tiểu tứ tử tự hồ bất mãn, bất quá bé sờ sờ trên người mình cũng không có tiền, đợi lát nữa phụ thân tới, xin phụ thân chút tiền cho cô nương này vậy. Đang suy nghĩ, chợt cánh tay vươn tới. Tiểu tứ tử nhìn thấy một ống tay áo trắng tinh, đường thêu rất cầu kỳ tinh xảo, còn có một bàn tay trắng trẻo rất đẹp. Tay của nam nhân, không thô không gầy, khớp xương phân minh, sạch sẽ cân xứng. Tiểu tứ tử tán thán bàn tay này đẹp, đồng thời một thỏi bạc đã đặt trong tay cô nương nọ. Tiểu cô nương ngẩng đầu, nhưng trước mắt lại không có ai. Tiểu tứ tử vội quay đầu lại nhìn, dụi dụi mắt, là ảo giác sao? Trong nháy mắt khi quay đầu lại, hình như bé nhìn thấy án mây lúc nãy đã bay qua trên sơn đạo. Chờ Công Tôn trở lại, thấy tiểu tứ tử cùng cô nương mắt to chừng mắt nhỏ thì có chút khó hiểu. Lúc này cách đó không xa, đột nhiên có hai tên địa bỉ chạy tới, bụp một cái, quỳ gối trước mặt cô nương. Tiểu cô nương cả kinh, vội vã cất bạc vào, sợ bị đoạt mất. Nhưng nhìn kỹ, hai tên địa bỉ này mới lâu không gặp một chút, sao mặt mũi lại biến dạng hết thế này?
Cô,
cô nãy nãy trả bạc cho ngài.
Địa biển ngoan ngoãn đem bạc vừa cướp đã lúc nãy trả lại cho cô nương.
Tiểu cô nương cầm bạc đờ ra. Hai tên địa bỉ cầu xin: cô nãy nãy, xin cho chúng ta làm trâu làm ngựa chiếu cố gia gia của ngài một tháng đi, ta van xin ngươi.
Công tôn nhìn nửa ngày nghiêng đầu: ai nha, chấn đao phủ này dân phong thuần phát a, địa bỉ còn nhiệt tình đến như vậy.
Cách đó không xa, lầu hai có một tòa tửu lâu, một quý công tử mặc tử sắc trường sam đứng bên cửa sổ lắc đầu:
hà tất lại vì một nha đầu không quen biết gì mà phí lực.
Phía sau đó, cách đó không xa, một bạch y nhân vừa đúng lúc đẩy cửa tiến vào, cũng không biết có nghe được hay không. Hắn đi đến bên bàn cầm lấy một vật, xoay người lại đi. Tử y nhân bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu:
thần là lạnh lùng a, cũng không có để ý tới ngươi. Khi nào ngươi cười một cái, bầu trời có phải sẽ rơi mưa màu đỏ hay không?